Hôm nay chúng ta đọc sách Daniel thì có lẽ là thấy hấp dẫn nhỉ. Nhiều chuyện. Có nhiều chuyện cụ thể. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm rồi. Ở đây chúng ta cần có một cái nhìn chung, một cái nhìn tổng quát để thấy các đề tài nó đan xen với nhau ra làm sao. Thế thì mình biết là sách Daniel này đó, nếu mà chia ra và lịch đọc sách Daniel, người ta chia theo kiểu như vậy. Phần thứ nhất của sách Daniel là những câu chuyện. Tuần này đây này, chúng ta chia sẻ với nhau về phần thứ nhất này. Còn phần thứ hai đó, tức là từ chương thứ 7 trở đi đó, thì là các hy kiến. Nó sẽ dính dấp một chút đến văn chương khải huyền. Tuần sau ta sẽ chia sẻ với nhau về điều đó. Rồi phần kết thúc, nó là một phụ lục, một phụ chương mà trong lịch đọc hình như là cũng là hôm nay. À, tuần tới luôn à? Hôm nay đấy, cái phụ lục là người ta đưa vào hôm nay. Nhưng mà chủ yếu vẫn là phần thứ nhất, tức là những câu chuyện, những trình thuật. Mình có một cái nhìn tổng quát như vậy rồi. Thế bây giờ ta sẽ bắt đầu đi vào phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất này là một tuyển tập, trong đó gồm 6 câu chuyện. Nhưng mà 6 câu chuyện này nó độc lập với nhau. Tức là giả như ta lấy hẳn một chuyện đó ra khỏi văn bản ta đọc thì ta vẫn có thể hiểu được. Chứ không phải là nó nằm ở trong một thế liên kết chặt chẽ, nhưng mà là 6 câu chuyện độc lập với nhau. 6 câu chuyện đó viết về tiên tri Daniel và về các bạn của Ngài. Trong một năm phụng vụ, có một số ngày lễ mà các anh chị nghe đọc sách tiên tri Daniel, nhưng tôi nghĩ là nó rời rạc lắm. Thành thử ra chúng ta không thấy rõ. Chỉ khi mà mình đi học như thế này này, mình đọc trực tiếp cả sách Daniel thì mình mới thấy rõ hơn. Thế thì theo 6 câu chuyện này, ta được biết Daniel ngay từ khi còn bé đã bị đem đi lưu đày ở bên Babylon rồi. Tức là vào khoảng năm 606 trước Chúa Giêsu. Và ở bên Babylon đó thì cậu bé Daniel này sống rất đạo đức, sống rất tốt. Thế rồi thì cậu và một số các bạn người Do Thái đấy, nhưng mà lại được chọn đem vào trong triều đình của nhà vua để được đào tạo, được huấn luyện. Rồi cậu lại được Chúa ban một cái ơn rất đặc biệt, đó là ơn giải thích các giấc mộng, giải thích các chiêm bao, các thị kiến. Thế thì tất cả những câu chuyện kể này đều nhấn vào cái điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ vào giờ cuối khóa học, tức là nhấn mạnh đến cái sự trung thành với lề luật. Ở đây thì ta bắt đầu, ta đi vào trong những câu chuyện. Tôi sẽ không đi theo thứ tự, bởi vì giờ này không còn là giờ chia sẻ nhóm nữa, mà là giờ tôi giúp cho các anh các chị để có một cái nhìn tổng quát. Cho nên trong 6 câu chuyện, nếu các anh chị để ý thì sẽ thấy các nhà chú giải người ta nhận xét rất chính xác. 6 câu chuyện đó được xếp thành 2 loại. Một loại gọi là những chuyện kể về lòng trung thành, và một loại là những chuyện kể về sự khôn ngoan. Ta đọc có khi ta không để ý lắm đâu. Thành thử ra ở đây tôi sẽ không có đi theo diễn tiến từng chương một, mà là từng loại. Thứ nhất là có 3 câu chuyện kể về lòng trung thành. Câu chuyện thứ nhất là ở trong chương thứ nhất. Có một thử thách về thực phẩm. Các anh chị chắc là nhớ câu chuyện đó rồi nhé. Đâu có cần nhắc lại làm gì mất thời giờ, phải không? Đó, chúng ta đều biết rồi. Tức là câu chuyện này ở những câu đầu đó thì giới thiệu cho mình về Daniel và các bạn của Ngài. được đưa vào trong triều đình của ông vua Nabucodonosor và được huấn luyện ở trong triều đình. Nhưng mà trong thời gian huấn luyện ở triều đình đó thì họ phải ăn uống những thức ăn, thức uống mà nhà vua ban cho. Và nhà vua này là nhà vua ngoại giáo. Thành thử ra những thức ăn, thức uống nhà vua ban cho đó thì theo luật Do Thái lại là thức ăn ô uế. Thực sự ra mình ngày nay đọc Thánh Kinh đó là mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa của thời đại đó. Chứ nếu không là mình sẽ lấy làm lạ lắm. Chẳng hạn là không ăn thịt heo, mà ta thì ăn kịch liệt. Mình thì thịt heo là chính chứ còn gì nữa hả? Còn họ thì ăn thịt heo không được là bởi vì ô uế. Còn nếu mà ta sang Ấn Độ mà ta ăn thịt bò thì lại kẹt. Cho nên mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa. Và điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm khi đọc câu chuyện này này là ở chỗ này đây. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhớ lại coi cái ý niệm về sạch và dơ hay là ô uế. Sạch và dơ, thanh khiết và ô uế là ý niệm rất rất quan trọng. Rất quan trọng. Đến cả thời của Chúa Giêsu, cái sự phân biệt giữa sạch và dơ này cũng quan trọng. Cho nên ta đọc Phúc Âm mới thấy là những người Pha-ri-sêu người ta bảo rằng là phải rửa tay trước khi ăn, rồi thì rửa bình bằng đồng gì đó, rửa đĩa, rửa chén gì đó. Nó không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà nó hàm ở trong đó một ý niệm sạch và dơ về mặt tôn giáo. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch. Bây giờ mình làm những chuyện như thế thì bị coi là ô uế. Ý niệm sạch và dơ rất quan trọng trong Cựu Ước. Ghi nhớ trong đầu cái điều đó khi mà đọc những bản văn Thánh Kinh. Thành thử ra ở đây đó, Daniel và các bạn được nhà vua ban cho những thực phẩm của nhà vua. Cứ bình thường mà nói thì sung sướng quá. Nhưng mà đằng này thì không. Bị coi là ô uế, thành thử ra họ mới xin là không dùng những thực phẩm đấy. Và kết quả là như thế này. Sức khỏe không những không kém đi mà lại tăng lên, phải không? Sự thông minh không những không kém đi mà lại tăng lên. Cho nên câu chuyện này nhấn mạnh đến cái thử thách về việc trung thành với lề luật, mà cụ thể nhất là sử dụng những thức ăn ô uế. Và khi họ trung thành với lề luật như vậy đó thì Thiên Chúa gìn giữ họ. Đến câu chuyện thứ hai, không có ở trong chương 2 mà là ở chương 3. Câu chuyện này cũng nổi tiếng lắm này. Đó là chuyện kể về lò lửa. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm đó, chịu khó mở sách ra chương 3. Không biết là trong các nhóm có chia sẻ điều này không, tôi không biết. Nhưng mà để ý dùm tôi cái chương 3, câu thứ 4 cho đến câu thứ 6. Người đọc lệnh hô to, lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ, khi nghe tiếng tù bà, tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi phải sấp mình thờ lại pho tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. Kẻ nào không sấp mình thờ lại thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực. Tức là lệnh của nhà vua. Lệnh thờ tượng vàng. Bây giờ chúng ta đối chiếu cái lệnh thờ tượng vàng này với 10 điều răn trong sách Xuất Hành. Anh chị học rồi, nhớ lại coi. Có cái điều răn nào cấm giáo? Cấm tạc tượng, phải không? cấm tạc tượng. Nếu mà ta mở lại sách xuất hành đọc thì sẽ thấy nó rõ hơn. Các ngươi không được tạc bất cứ tượng nào hình thù trên trời, dưới đất, dưới biển. Đấy. Và khi ta đối chiếu như vậy đó thì ta mới hiểu được cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của ông vua ở đây và lề luật của Thiên Chúa. Thế thì có thể các anh chị sẽ đặt câu hỏi với tôi, bảo vậy giờ sao tại trong nhà thờ Công giáo của mình xong mà lắm tượng vậy? Đã có những anh chị em đặt như vậy rồi. Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mà anh em Tin Lành người ta hay đặt ra để người ta phê phán Công giáo lắm ấy nhá. Vâng, tôi thấy các anh chị nói thế là các anh chị nắm vấn đề rồi. Đấy. Thiên Chúa là đấng vô hình. Nhưng nơi Đức Giêsu Kitô thì đấng vô hình trở nên hữu hình. Có một khuôn mặt nhân loại. Có một khuôn mặt nhân loại rõ ràng. Chỉ tiếc là lúc bây giờ mình chưa có máy chụp ảnh để mà mình chụp xem là Chúa Giêsu đẹp trai dường nào. Chắc là phải đẹp chứ còn cái gì nữa. Chúa thánh thiện như vậy, mình không có máy ảnh để mà chụp Chúa với lại chụp Đức Mẹ. Hơi tiếc cái đó. Nhưng chỉ biết chắc một điều là Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và có một khuôn mặt nhân loại. Và vì thế khi tôi tạc tượng Chúa Giêsu thì tôi được phép. Cũng như là tượng Đức Mẹ và các thánh, tôi được phép. Phải không? Đó. Điểm thứ hai nữa là tôi không coi tượng đó là chính Chúa. Mà như ở trong lời cầu nguyện của linh mục khi mà làm phép ảnh tượng đó. Lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh. Để mỗi một lần con mắt thể xác chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng, thì con mắt ký ức của chúng con suy niệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Con mắt xác thịt tôi chiêm ngắm ảnh tượng, nhưng mà con mắt ký ức tôi suy niệm về đời sống thánh thiện của các đấng để tôi bắt chước. Lý do nó nằm ở đấy. Thế nhưng ở đây ta quay trở lại chỗ này để thấy cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của một ông vua trần thế và lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân của người. Thế thì lúc bấy giờ các bạn của tiên tri Daniel đã không chấp nhận làm theo lệnh nhà vua. Chính vì vậy mà họ bị ném vào lò lửa và họ sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, mọi đau khổ, kể cả cái chết để trung thành với lề luật, trung thành với Chúa. Mà cuối cùng thì kết quả là rất tốt, phải không? Thế thì cái bài thánh ca của Azaria trong lò lửa đó, đó là bài thánh ca được sử dụng khá nhiều trong phụng vụ. Các anh chị đã đọc thì chắc là biết rồi. Tôi chỉ lưu ý một điều. Trong cuốn sách thánh mà các anh chị và tôi cùng sử dụng đây này, thì cái phần thánh ca đó là người ta in chữ nghiêng và người ta đánh số mà lại thêm dấu cộng. Người ta đánh số thêm dấu cộng. Và khi hết cái bài đó rồi đó, hết cái bài thánh ca đó rồi, thì người ta lại trở lại cái số 24. Đang khi đó có nhiều bản sách thánh ở trên thế giới là người ta đánh liên tục. Chính vì thế chẳng hạn ở trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị, mà các anh chị thấy có thể có lúc mà tôi trích dẫn những cái câu mà nó tới câu 80 mấy, câu 98 chẳng hạn đó, thì các anh chị hiểu dùm cho nhé. Chứ nếu không bảo sao cha kiếm ở đâu mà nó ra tận những câu 98. Nó có lý của nó cả. Đó là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về lò lửa. Đến câu chuyện thứ ba, là ở tận chương 6 cơ. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Cái này nó cũng phát xuất từ sự ghen tị của các quan chức ở trong triều đối với Daniel. Cái lòng ghen tị là một, không biết gọi là cái gì nhỉ, là một cái lực rất mạnh ở trong tâm hồn của con người, và nó dẫn đến nhiều tội ác. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có như vậy. Ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh, ta đã thấy nói đến chuyện Ca-in và A-ben. Và khi ta đọc sách Thánh thì ta thấy rất nhiều lần cái sự ghen tị đó nó tác động như thế nào trong đời sống của người ta. Thì ngay ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Có điều mình xin Chúa giúp cho mình ý thức để mình vượt qua. Cái câu mà tôi xin các anh chị quan tâm hơn một chút đó là câu 8 và câu 9. Bởi vì đọc thoáng qua nhiều khi ta không quan tâm đâu. Câu 8 nhé. Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây. Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Đấy, cái câu đó. Thế các anh chị đọc thì có ai để ý câu nào? Để ý thì làm sao? À, để ý ở điểm nào? Ông vua là trên hết. Lệnh của vua là trên hết. Ở trong câu chuyện trước đó đó, thì ta nghe nói về tượng, phải không? Còn ở trong câu chuyện này đó, thì về đức vua. Đức vua thì là người hay là thần thánh? Ông ấy cũng là người thôi. Nhưng mà ở chỗ này này, khi ông ấy ra sắc chỉ, ông ấy ra lệnh rằng trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Khi ông ấy ra cái lệnh như vậy thì hàm nghĩa là ông ấy đã tự biến mình thành thần thánh. Đó, thần thánh hóa. Thần thánh hóa. Đây chính là điểm mấu chốt. Có một điều lạ lắm nha. Đọc lại lịch sử thế giới ta sẽ thấy. Trong những chế độ độc tài và vô thần, khi người ta phủ nhận Thiên Chúa, khi người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, thì thường là người ta có khuynh hướng để thần thánh hóa một con người nào đó mà lấp vào cái chỗ trống. Đấy, cứ đọc lịch sử thế giới thì sẽ thấy. Nhưng mà làm sao thần thánh hóa được? Làm sao có con người nào là Thiên Chúa được? Làm sao có con người nào là tuyệt đối? Nhưng mà phải lấp vào cái chỗ trống đó. Tự lòng con người, tự chiều sâu thâm thẳm của con người, Chúa đã đặt vào đó một khát vọng tuyệt đối. Và khát vọng đó chỉ được lấp đầy bởi Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, lòng con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Augustino đã viết lên cái kinh nghiệm của bản thân Ngài, mà cũng là cái cảm nghiệm của mỗi chúng ta. Thế bây giờ người ta dẹp bỏ tuyệt đối đi, dẹp bỏ Thiên Chúa đi, thì người ta lại phải tìm cách để dựng lên một cái tượng khác. Thần thánh hóa con người. Tôi xin các anh chị lưu ý điều đó. Để thấy được rằng không phải ngày hôm nay, mà cách đây hơn 20 thế kỷ rồi, đã có chuyện này rồi. Ngày hôm nay ta có thấy thì cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Nó vẫn xảy ra thôi. Thế thì làm sao mà Daniel chấp nhận chuyện đó được? Cho nên sách Thánh mới kể lại là mỗi ngày 3 lần ông vẫn quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa. Ý như là ông đã làm từ trước đến nay. Thế là mấy ông kia điên lên và tìm cách để tố cáo. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Nhưng kết quả thế nào thì chúng ta biết rồi. Chúa gìn giữ Daniel bình an, khỏe mạnh, không sao cả. Và những người tố cáo Daniel thì sau đó lại phải chịu hình phạt. Cho nên ở trong phần thứ nhất ấy, tôi chia ra làm hai loại. Thì loại thứ nhất là những câu chuyện kể về sự trung thành với lề luật. Thế bây giờ ta sang loại thứ hai. Đó là những chuyện kể về sự khôn ngoan của Daniel. Chuyện đầu tiên trong loại này ở chương thứ hai. Daniel giải mộng cho nhà vua. Các anh chị đều biết câu chuyện này rồi. Nhà vua ông ấy có một giấc mộng và ông ấy hỏi các thầy pháp sư để giải thích. Nhưng mà cái ông vua này ông cắc cớ lắm. Có phải không? Ông cắc cớ ở chỗ nào? Ông ấy không cho người ta biết, ông ấy chiêm bao, ông ấy mơ mộng làm sao thì người ta giải thích được. Ông ấy mà có gọi chúng ta vào thì mình cũng chết thôi. Giả như ông ấy kể cái giấc mơ của ông ấy thì mình còn đoán ra, mình giải thích kiểu này kiểu khác nghe cho nó vui tai. Đằng này lại không chịu nói. Thành thử ra ở câu 9 câu 10 thì thấy kể là ông ấy phán, nếu các ngươi không cho ta biết được giấc chiêm bao thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh. Thế rồi những nhà chiêm tinh mới đáp lại là không có người nào ở trên mặt đất này có thể tỏ bề chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào dù cao cả quyền uy mấy đi nữa lại đem một chuyện như thế ra mà hỏi nhà phù thủy, pháp sư và nhà chiêm tinh. Ông vua này kỳ cục thật đấy. Nhưng chính ở đó, chính câu chuyện với một bối cảnh như thế mới làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Daniel. Chứ còn nếu mà ông ấy kể sẵn ra rồi mà chỉ giải thích á, thì có thể các thầy pháp sư sẽ bảo là giải thích như vậy cũng được, nhưng mà tôi có thể giải thích cách khác. Còn đằng này ông ấy không chịu nói cái giấc chiêm bao đó. Nhưng Daniel vẫn biết được và giải thích cho ông ta hiểu về nội dung giấc chiêm bao đó. Và nhờ đó mà nhà vua nhìn nhận sự siêu việt của Thiên Chúa mà Daniel tôn thờ. Cho nên cái phần cuối của câu chuyện này đối với chúng ta là quan trọng này. Tức là vẫn ở chương 2 nhưng mà câu 46 đó. Vua tuyên xưng lòng tin đó. Bấy giờ vua Nabucodonosor sấp mình phủ phục trước mặt ông Daniel, rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. Đáp lời ông Daniel, vua nói: Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần, là Chúa tể các vua và là đấng mặc khải những điều bí ẩn. Nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Tới đó được rồi. Các anh chị có để ý cái chi tiết đó, là nhà vua sấp mình phủ phục trước mặt Daniel, rồi truyền là dâng lễ phẩm này và hương thơm cho ông. Các anh chị có để ý cái chi tiết là sấp mình phủ phục ông. Như vậy nghĩa làm sao? Nghĩa là ông ấy coi Daniel như là thần thánh vậy. Như là thần thánh vậy. Thánh Luca kể chuyện là Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho 10 người phong cùi, mà trong đó chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa thôi. Và khi anh ta trở lại tạ ơn Chúa thì anh ta làm sao? Anh ta sấp mình. Đấy, anh ta sấp mình. Một cử chỉ nó bộc lộ sự tôn thờ phát xuất từ đức tin. Thế cho nên câu chuyện đó không chỉ là về lòng biết ơn, Mà câu chuyện đó Luca kể lại nó có một ý nghĩa sâu hơn. 10 người bị bệnh, tất cả đều được khỏi, nhưng chỉ có một người được cứu độ. Đấy, chỉ có một người được cứu độ, tức là cái người mà quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Cho nên không cứ gì mà chúng ta được phép lạ khỏi bệnh mà mình đã được cứu độ đâu nhé. Ta thì ta hay vin vào cái chuyện phép lạ bên ngoài khỏi bệnh, mà ta quên mất rằng là nếu mình không khám phá ra tình yêu của Chúa để mình đáp lại, chưa hẳn là mình được cứu đâu nhé. Ở đây cũng vậy, tôi muốn các anh chị để ý những chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà nhiều khi mình đọc lướt qua cái để biết cốt truyện thôi, thì mình không quan tâm những chi tiết đó. Sau câu chuyện Daniel giải mộng cho nhà vua, ta lại có một câu chuyện khác thuộc loại khôn ngoan này, đó là ở chương thứ 4. Đúng hơn là nó bắt đầu từ cuối chương 3. Cuối chương 3 ở trong sách thánh của các anh chị đó là câu 31, nhưng mà trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị là câu 98, thì lúc nãy tôi giải thích rồi. Đó. Ở đây là nhà vua, vua Nabucodonosor có một thị kiến về một cái cây vĩ đại. Vĩ đại đến độ mà ngọn cây chạm tới trời và ở tận cùng mặt đất cũng thấy được. Lúc bây giờ mà dùng cái từ tận cùng mặt đất thì tận cùng nó nằm ở đâu? Tận cùng nó nằm ở đâu? Chẳng hạn như là bây giờ các anh chị và tôi sống Sài Gòn, nó nhiều nhà cao tầng quá, mình chả còn thấy đường chân trời nữa. Nhưng mà mình đang ở biển á, thì mình thấy đường chân trời, phải không? Thì mình nghĩ cái chỗ đó nó là tận cùng mặt đất. Mình nghĩ vậy thôi, cách nói của mình thế. Cái quan niệm của người ngày xưa giống như khi ta học sách Sáng Thế đó, là người ta dựa vào cái kinh nghiệm thử nghiệm, tức là kinh nghiệm mà giác quan mang lại cho ta đó, người ta mới tưởng tượng trái đất của mình là một mặt phẳng và bầu trời giống như là một cái bát úp ở trên thế này. Cho nên tôi đứng ở đây thì tận cùng mặt đất ở đây. Cái cây này thì phải cao lắm bởi vì đụng tới trời cơ mà. Cho nên đứng ở tận cùng mặt đất thì vẫn nhìn thấy thôi. Daniel giải thích cái thị kiến này cho nhà vua hay lắm. Nhưng điều mà tôi thấm thía nhất trong cách giải thích của ngài đó là chỗ này này. Các anh chị nhớ lại coi là cái lời giải thích này riêng đối với nhà vua đó, thì nó vui hay là nó buồn? Khi Daniel giải thích cho nhà vua về thị kiến này, ở phần cuối đó, ngài có lời khuyên: vương quốc của ngài sẽ vẫn là của ngài sau khi ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Biết là ông vua này chắc ông cũng có tin thần thánh gì đó, nhưng mà cái kiểu ông ấy bằng lòng ban lấy sắc chỉ mà muốn thần thánh hóa ông ấy thì chắc là không ổn rồi. Daniel khuyên rất là hay: vương quốc của ngài sẽ vẫn là của ngài sau khi ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Vì thế tâu đức vua xin vui lòng nghe theo lời thần đề nghị mà đái tội lập công bằng cách làm việc nghĩa, tỏ lòng từ bi đối với người nghèo. May ra thời thịnh vượng của ngài sẽ được kéo dài thêm chăng? Nói rất thẳng thắn. Lớp của chúng ta đã học sách các tiên tri hết rồi nhỉ? Thế các anh các chị có còn nhớ là có hai loại tiên tri không? Có tiên tri thật và tiên tri giả không? Có những tiên tri mà được nhà vua đặt làm tiên tri ở trong đền thờ, trong triều đình, và tinh là nói những chuyện để nhà vua lấy làm vui. Thấy không? Còn tiên tri thật đó là tiên tri nói lời của Chúa, cho dù lời đó có làm những người lãnh đạo bực bội khó chịu. Cái câu này chắc phải viết ra giấy xong rồi gửi cho những ông lãnh đạo nào mà ông ấy không quay trời đất ra gì. Câu này hay lắm. Lời khuyên của Daniel. Đọc sách thánh hay ở cái chỗ đó, viết lâu lắm rồi nhưng mà ta luôn luôn thấy mang tính hiện sinh, vẫn cần thiết cho đời sống của mình ngày hôm nay, cá nhân, xã hội, cộng đoàn, giáo hội. Những bài học rất là thực tế. Thế rồi một thị kiến cuối cùng, tức là thị kiến thứ ba, thì nằm ở chương 5 sang chương 6 câu 1. Đó là bữa tiệc của ông vua Bê-sa-gia. Ở đây thì tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến cái câu này. Câu thứ hai, khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Vua Ben-sát-ra định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Cái tội này chúng ta gọi là tội gì? Tội phạm thánh. Bởi vì những ly chén bằng vàng bằng bạc này không phải người ta bán ở ngoài chợ, mà là người ta lấy từ đền thánh Jerusalem về. Thế mà ông ấy muốn lấy những ly chén đó ra để ông ấy nhậu cho nó đã. Cũng tựa như là bây giờ chén lễ của các linh mục. Thực sự các linh mục chúng tôi thì phần đông thì cũng nghèo thôi. Cho nên cái chén lễ của chúng tôi thì cũng đâu phải mắc tiền gì lắm đâu. Chỉ vì lòng kính trọng, lòng tôn kính, cho nên chén thánh đó thì phía bên trong vẫn cố gắng để mạ vàng chẳng hạn, để nó không có bị reset. Nhưng mà đâu có phải là mắc lắm so với những gia đình giàu có, người ta có thể sử dụng chén vàng chén bạc này nọ. Nhưng mà dù không mắc tiền đi nữa thì đó là chén thánh. Thánh ở đây có nghĩa là cái chén đó được dành riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa. Chứ giờ mình lại hứng lên thì bảo lấy chén đó là nhậu cho nó đã thì đấy là phạm thánh. Đấy là xúc phạm đến đồ thánh. Khi học thánh kinh thì tôi nhớ tôi đã phân tích cái từ thánh cho các anh chị ít là 2-3 lần rồi. Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó. Thì tội của cái ông vua này nằm ở chỗ này. Và ngay lập tức xuất hiện cái điều này. Những ngón tay người xuất hiện viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Mà chính vua nhìn thấy bàn tay đang viết. Và sau đó thì là Daniel được triệu vào để giải thích về những dòng chữ đó. Mà khi ta đọc lời giải thích của Ngài đó, thì ta sẽ thấy đúng là tiên tri nói rất là thẳng thắn, phải không? Không hề sợ hãi, đây là nhà vua nắm quyền sinh sát trong tay, tôi phải tìm cách nói làm sao cho vừa lòng vừa tai ông. Ngài nói rất là thẳng. Và sách thánh kết luận, ngay đêm ấy, Ben-sát-ra vua dân Can-đê bị giết chết. Hậu quả rất là nhãn tiền. Đấy, phần thứ nhất hôm nay chúng ta cùng nhau tập trung mà tìm hiểu, thì nó gồm những câu chuyện như thế. Các anh chị đọc theo thứ tự. Tôi sắp xếp lại thành 2 loại như vậy để chúng ta dễ nắm vấn đề hơn.